Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Việt Nam cập nhật những thông tin mới nóng đang được độc giả quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, ngày hôm qua, chuyến tàu vận chuyển khoảng 800 tấn hàng hóa từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã về đến ga Yên Viên, Hà Nội. Theo ghi nhận của báo điện tử VOV, đây là chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế thành phố Thạch Gia Trang, Hồ Bắc đến Yên Viên, Hà Nội, mới được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vận hành khai thác. Chuyến tàu có hành trình khoảng 2.700 km, thời gian vận chuyển từ 4 đến 5 ngày. Đoàn tàu có 23 toa xe chuyên chở gần 800 tấn hàng hóa, gồm thiết bị kim khí, hóa chất và phân bón.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực khai thác nguồn hàng, vận chuyển hàng hai chiều bằng tàu chuyên tuyến, xây dựng hệ thống kho bãi, hệ thống vận tải đa phương thức. Trước mắt sẽ khai thác một chuyến một tuần, sau đó tùy thuộc nhu cầu vận chuyển sẽ tăng tần suất trong thời gian tới. Hành trình từ Thạch Gia Trang đến Yên Viên và ngược lại đã mở ra một tuyến vận chuyển mới cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp hai nước, góp phần thực hiện phương án nâng cao năng lực vận tải đường sắt liên vận đã được chính phủ chấp thuận từ cuối năm 2022.
Một thông tin vui nữa là 7 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về hơn 29 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái vẫn giảm khoảng 9%, nhưng tháng 7 lại là tháng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương trở lại. Thông tin từ báo điện tử VTV, đây là tín hiệu tích cực để ngành nông nghiệp kỳ vọng vào những tháng tiếp theo, trong đó xuất khẩu gạo và rau quả là hai mặt hàng hứa hẹn tiếp tục duy trì được đà tăng ấn tượng. Sau lệnh cấm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, UAE, thì giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã lên vùng giá cao nhất 12 năm qua. Giá lúa cũng tăng hàng chục đô la Mỹ mỗi ngày.
Giá gạo xuất khẩu tăng cao kéo theo giá lúa trong nước cũng neo ở mức cao. Tính riêng ngày hôm qua, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa và giá gạo đều có sự điều chỉnh. Theo đó, giá lúa OM5451 tăng 200 đồng một ký lên mức 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Lúa IR504 ở mức 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tham mưu cho Chính phủ để ra chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Theo đó, các bộ ngành và địa phương liên quan cùng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tận dụng tốt cơ hội này của ngành lúa gạo.
Hiện Việt Nam có khoảng 6.500 vùng trồng và 1.600 cơ sở đóng gói tại 33 địa phương được cấp mã xuất khẩu. Có được visa vào nhiều thị trường lớn và quan trọng, ngành rau quả đang dần hoàn thiện việc quản lý chất lượng để giữ đà tăng trưởng. Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định chỉ tiêu xuất khẩu 54 đến 55 tỷ đô la có thể hoàn thành nếu như hai ngành chủ lực là lâm nghiệp và thủy sản lấy lại được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, tối qua lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 8 Bình Định 2023 đã diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Hàng ngàn võ sư, huấn luyện viên, võ sinh, võ sĩ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự.
Thông tin từ báo tin tức cho biết, qua 17 năm với 7 kỳ tổ chức, Liên hoan đã thu hút các võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, võ sinh từ trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Tại Liên hoan, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam khát vọng vươn xa với phần biểu diễn mãn nhãn của các võ sư, võ sinh trong và ngoài nước, ca sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng của tỉnh Bình Định. Liên hoan kéo dài đến hết ngày 5 tháng 8.
Còn theo báo Nhân dân Online, lễ hội tận hưởng mùa hè 2023 Enjoy Đà Nẵng 2023 cùng các hoạt động chương trình đặc sắc diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại Công viên Biển Đông, Công viên Biển Hà Khê và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã thực sự mang lại cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm khó quên.
Không gian tổ chức lễ hội trải dài trên các bãi biển tạo hoạt động kích cầu tại chỗ đối với du khách. giới thiệu quảng bá điểm đến Đà Nẵng với các sản phẩm du lịch mới đa dạng hấp dẫn, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ ngôi sao nổi tiếng cùng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, ẩm thực, du lịch, dịch vụ du lịch. Đà Nẵng muốn lan tỏa thông điệp về một Đà Nẵng tuyệt vời, Đà Nẵng Fantasy City luôn tràn đầy tình cảm chân thành, mến khách, là điểm đến hấp dẫn, đáng nhớ và sẽ quay trở lại trong mùa du lịch biển.
Ngày hôm qua, tàu biển Spectrum of the Sea thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Line đã đến thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa trong chuyến hải trình thăm Việt Nam. Theo báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì con tàu này đi từ Singapore tới Nha Trang với 4.600 du khách đến từ các quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thái Lan, Singapore. Do tàu lớn không thể cập cảng Nha Trang cho nên phải neo ngoài vịnh Nha Trang, sau đó trung chuyển khách vào bờ. Đoàn du khách đi tham quan viện Hải Dương Học, Tháp Bà Punaga, làng nghề Trường Sơn, chùa Long Sơn, tham quan và mua sắm tại chợ Đầm, tắm bùn, đạp xe khám phá làng quê ngoại thành Nha Trang. Và tối qua thì tàu biển Spectrum of the Sea đã rời Nha Trang để đi Hồng Kông, Trung Quốc.
Được biết, tàu Spectrum of the Sea là siêu du thuyền hiện đại được đóng tại Đức và hạ thủy vào tháng 4 năm 2019. Hiện tại, tàu được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 du khách. Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 10 chuyến tàu biển với 9.600 khách lên bờ tham quan. Dự kiến trong tháng 8 này sẽ có thêm một chuyến tàu biển đến Nha Trang, Khánh Hòa.
Chiều hôm qua, buổi họp báo về lễ hội Việt Nam Xin Chào Saitama đã được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản với chủ đề Tết Trung Thu Việt Nam, nhằm mục đích tái hiện không gian Tết Trung Thu đến với người Nhật Bản và cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, lễ hội Việt Nam Xin Chào Saitama sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 tại quảng trường Keyaki Hidroba Saitama Super Arena. Đây là lần đầu tiên lễ hội được Bộ Ngoại giao Nhật Bản bảo trợ, là một trong các sự kiện thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Với chủ đề Tết Trung Thu Việt Nam, sự kiện lần này sẽ giới thiệu đến người dân Nhật Bản không khí của một trong những ngày hội truyền thống ý nghĩa của Việt Nam, với đèn ông sao, múa lân, hương vị của bánh trung thu. Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có khoảng hơn 60 gian hàng được bố trí nhằm giới thiệu những đặc sắc của ẩm thực Việt Nam qua các món ăn đã trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực Nhật Bản như là phở, bánh mì, bún, gỏi cuốn, bánh xèo, cà phê và các trò chơi dân gian Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, mỗi năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, thì chúng ta lại nghe những ý kiến như lo ngại về phân hóa của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trả tuyển sinh lại cho trường đại học. Rồi đến thời điểm công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước như năm 2023 này là 98,88%, cao nhất kể từ khi kỳ thi bắt đầu đổi mới năm 2015, thì lại râm ran những đề xuất như thi tốt nghiệp trung học phổ thông dễ dạy thì nên bỏ và duy trì tuyển sinh đại học. Bỏ xét đại học bằng học bạ quá tốn kém, để loại ra 1,12% học sinh rất tốt nghiệp. Báo Sài Gòn Giải phóng Online phân tích thêm.
Thực tế cho thấy, mục tiêu việc học sau trung học phổ thông chính là câu chuyện nghề nghiệp. Việc thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở cũng không nằm ngoài mục tiêu này. Vì lẽ đó, nếu xác định học gì cho phù hợp với năng lực và thực tế bản thân, có thể sẽ tốt hơn việc đặt ra chỉ tiêu phân luồng, vì không hẳn tất cả học sinh giỏi đều vào các trường trung học phổ thông và cũng không hẳn sẽ vào các trường đại học. Việc tiếp cận nghề nghiệp tại Việt Nam để chọn trình độ học phù hợp là điều rất quan trọng. Nhu cầu biết thông tin về nguồn nhân lực không chỉ là mong đợi của thí sinh mà cũng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác. Nhưng trên thực tế, chưa có dự báo nào được thống kê mang tính chất toàn quốc, được dự báo theo khu vực, tỉnh thành và dự báo đến lĩnh vực, đến nhóm ngành đào tạo. Ngoài ra, bên cạnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, cần thiết phải có quy hoạch nguồn nhân lực các địa phương theo từng giai đoạn, vừa giúp cho người học cũng là cách để thu hút nguồn nhân lực về địa phương.
Kỳ thi và xét tuyển năm 2023 xem như đã kết thúc kể từ ngày 30 tháng 7 và dư luận vẫn đang muốn biết đến năm 2025 thì tốt nghiệp và tuyển sinh đại học sẽ như thế nào? Đây là câu hỏi cần phải được trả lời sớm để học sinh và giáo viên định hướng tốt việc học, phương pháp dạy, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai có nhiều điểm mới, nhất là việc phân nhóm các môn học và thêm hai môn học mới, đó là môn hướng nghiệp và trải nghiệm và giáo dục địa phương. Cũng thông qua hai môn học này mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 được kỳ vọng là sẽ khắc phục tình trạng học sinh chọn nhầm ngành, nhầm nghề. Nếu được giảng dạy bài bản, nhất thiết phải áp dụng tiêu chí này trong thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Khi chưa kiểm soát được sự thống nhất về chuẩn chất lượng ở các trường trung học phổ thông trên cả nước, thì năm 2024-25 có lẽ vẫn chưa thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.